Và chúng ta cũng phải có một cái cách nữa là nhận diện nó để hóa giải nó. Nó có thể liên hệ tới nghiệp báo của chúng ta, nó có thể liên hệ tới nghĩa là nhân quả của chúng ta, và đồng thời nó cũng có thể liên hệ đến cái phần gọi là thử thách trong đời tu hành chúng ta. Mà chúng ta phải nhìn từng cái loại ma như vậy rồi thì chúng ta mới có thể gọi là có thể là diệt trừ được một cách rất rõ ràng. Thì đây là lý, đây là cái ý nghĩa chính của cái bài kinh Hàng Ma. Có lẽ nó hơi dài, không biết là chúng ta học hết trong một ngày không, nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta sẽ thấy được một vài cái tính cách nữa là nó vừa là quyền bí, nó mang cái tính nữa là cái bằng siêu khoa học, tức là ở vào thế giới thứ ba, nhưng mà cũng đồng thời nó vừa có tính cách thực tại để các Phật tử có thể thấy rằng là những cái vị mà có thần thông, tức là những cái vị A La Hán có thần thông ngày xưa, trong đó có nghĩa là những cái vị chứng A La Hán gồm có là nổi tiếng thần thông là ai, là Ngài Mục Kiền Liên, có thể thấy những loại ma mà mình nữa là không có thể thấy được. Cho nên có bữa nghĩa là Ngài đi thất thực mà Ngài thấy nghĩa là có con ma nó vừa đi vừa nghĩa là đập đầu, vừa đi vừa khóc vậy đó. Rồi nữa là Ngài thấy Ngài thương hại, rồi có lúc Ngài thấy Ngài mỉm cười, rồi có nhiều người không hiểu tại sao mà lúc Ngài cười Ngài khóc này kia. Thì khi hỏi ra thì Đức Phật nói rằng chỉ có ta mới biết được, bởi vì Đức Phật biết rằng cái thần lực của Ngài, Ngài Mục Kiền Liên có thể thấy những cái cảnh giới ma. Thì ở đây vì chúng ta ví dụ giờ các Phật tử ngồi đây mình không thấy ma, cho nên mình không có sợ ma, hay là mình không tin về ma. Nhưng mà có những người nhạy cảm hơn, hay là có những người có khả năng nhiều hơn, họ sẽ thấy có những loài ma mà mình không thấy được. Đó là chúng ta kết thúc cái phần thứ nhất để hiểu rằng chúng ta định nghĩa về cái từ ma trước khi chúng ta học cái phương pháp làm thế nào để hàng phục được nó. Bài kinh này Đức Phật nói rằng một thời Đức Phật du hóa tại cái vùng tên là cái Bạc Kỳ Xấu ở núi Ngạc Sơn, trong cái rừng Bố Lâm ở vườn Lộc Giả. Bây giờ Tôn giả Giáo Thọ Đại Mục Kiền Liên đang coi việc dựng thiền thất cho Phật, tức là Tôn giả Giáo Thọ, tức là cái vị thầy mà dạy cho chúng tăng, Ngài là gọi mình gọi là cái bằng Đại Trưởng Lão Mục Kiền Liên á. Trong đó có hai vị Đại Trưởng Lão hồi thời Đức Phật, tức là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Bây giờ Ngài Mục Kiền Liên đang coi cái việc nữa là dựng cái thiền thất, cái nơi mà tu thiền cho Đức Phật. Trong lúc mà Tôn giả này đang nữa là kinh hành trên cái khoảng đất trống, thì Ma Vương á, quá hình nhỏ xíu. Ma Vương là gì? Là giống như thầy nói nãy, tức là loại ma nó cao cấp, ma mà nó gọi là cao cấp hơn cả loại ma thượng lưu, hay là ma quý tộc, bây giờ mình gọi là những cái ma nhà giàu. Mà cái loại ma này đó là nó ở trên những cái cung trời, thì gọi là ma ba tuần, trong kinh nói như vậy. Thì bây giờ Ma Vương đó, nó hiện cái hình nhỏ xíu, chui vào ở trong bụng của Tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Đó, các vị nhớ là ngày xưa mình thấy rằng lúc mà các cái câu chuyện mà Thầy Thiên Đại Thánh mà nói là thiết phiến công chúa hoặc là ngu ma dương á, Thầy Thiên Đại Thánh mới nói là quá hiện thành một cái con như con ruồi á, bà kia mới ngáp cái chui vô ở trong này, cho nên đục phá mà này chịu không nổi, cuối cùng mới nói là mượn được cái cây quạt nữa là ba tiêu để mà quạt cho nó tắt cái ngọn lửa, nên là mình gọi là lửa tam muội. Thì đó là công chuyện của Tây Du, mình gọi là chuyện Tề Thiên. Nhưng mà cái bài kinh này không phải là chuyện Tề Thiên. Bài kinh này tức là nói trong thời Đức Phật á, Ngài nói là Ngài Đại Mục Kiền Liên khi mà đang đi kinh hành thì bị nó là Ma Vương á quá thành một cái hình rất là nhỏ xíu chui vào trong bụng. Bây giờ khi mà Tôn giả nữa là đang đi vậy thì có một cái cảm nhận rằng nữa là hình như ta ăn phải một cái hạt đậu vào bụng, tức là tự nhiên nghe một cái vật lạ trong bụng mình, cho nên nữa là ta phải nhập vào cái như kỳ tượng định. Thì nữa là thường thường là mình bình thường, các vị thấy rằng cái những vị mà chứng A La Hán ngày xưa cũng vậy, không như chúng ta bình thường vậy nè. Cho nên có những cuộc sống cũng sinh hoạt cũng là mình gọi là có một cái đời sống bình thường, nghĩa là ăn mặc ở làm nói bệnh. Khi nào mà thị hiện những cái gì mà siêu cấp hơn, những cái gì mà cao cấp hơn và những cái thế giới mình gọi là thần bí hơn á, thì các ngài phải nhập vào cảnh giới của đại định để có thể đi vào cảnh giới đó. Cho nên trong cái chuyện là có một cái vị tỳ kheo A La Hán, chính A La Hán rồi, nhưng mà vì bị mù mắt, bị mù mắt cho nên không có thấy đường, cho nên mỗi lần đi kinh hành là hay dẫm chết những con trùng. Bây giờ mình mới nói rằng tại sao A-la-hán mà lại không thấy được. A-la-hán tức là về cái trí tuệ chứng được A-la-hán, có nghĩa là liễu đạt được sinh tử và không còn bị mê lầm chấp trước. Nhưng mà về thân thể mù mắt thì vẫn là mù mắt. Chứ không phải là nói rằng khi mình chứng A-la-hán rồi thì nói rằng tự nhiên là bây giờ mình bị cái tay bị cuột vì chứng A-la-hán nó lòi thêm cái tay nữa. Nó không phải là như vậy. Đây là một trong những cái yếu tố để chúng ta hiểu về đạo Phật, về những cái gì thần lực hay là những cái gì mình gọi là nó vượt qua khỏi cái bình thường của con người. Là thuộc về trí tuệ chứ không phải thuộc về gì, thuộc về cái phần đó là làm ảo thuật. Thì bây giờ khi mà Ngài Mục Kiền Liên có một cái cảm nhận vậy, cho nên Ngài phải ngồi vào một cái cơn thiền định, trong kinh gọi là cái bằng như kỳ tượng định. Như kỳ tượng định thì khi mà Ngài ngồi trong đó rồi thì Ngài nghĩa là đi đến một cái chỗ đàng hoàng ngồi vào thì ngài mới nghĩa là nhìn thấy ma dương á, ngài nghĩa là vào trong định đồ mới nhìn thấy ma dương nó ngồi ở trong cái thân thể của mình, tức là nó nằm ở trong cái thân thể của mình. Mình gọi là giống như bây giờ các vị có nhiều người muốn hỏi thầy là có tin vào nghĩa là vào bùa chú có tin vào bị thư không, mình nói nó không giải thích được, và chắc chắn là thầy không thể nào nữa là giải thích được điều đó. Mà nhất là khi mà mình ở Việt Nam mình, các vị biết là người ta có thể thư, người ta có thể nghĩa là để cho cái kéo hay cái gì ở trong bụng mình á, còn nói tới bùa chú là cái đó là không bao giờ dám đụng tới được. Tại vì sao vậy? Là vì nó thuộc vào một cái thế giới mà mình gọi là nó siêu hình học, hoặc nó vượt qua cái tầm mức bình thường của con người mình có thể nhận định được. Cho nên tốt hơn hết á là cái bằng trong thế giới đó mình không có tham gia, mình không có lân cận, chứ không phải là không có. Rồi bây giờ ở đằng này ngài một kiền liên cũng vậy, ngài thấy khi mà nữa là cái ma vương ở trong này đó thì ngài bèn nữa là ra khỏi định, tức là cái bằng trong cái trí tuệ của ngài, ngài thấy được ma vương trong con người của mình rồi, ngài mới ra khỏi định. Bây giờ ngài mới nói, ngồi mà ngài nói như là: này Ba Tuần, ngươi hãy đi ra, chớ có xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ có xúc nhiễu đệ tử của Như Lai, đừng để sống mãi trong sự không thiện lợi, không thiện ích, mà phải thác sinh vào ác thứ và thọ vô lượng khổ. Tức là ngài nói với cái ma vương Ba Tuần nữa rằng là hãy đi ra đi, đừng có ngồi ở trong cái chỗ không có lợi ích gì, tự nhiên là chui trong bụng người ta mà ngồi như vậy, mà đừng có làm não hại Như Lai hoặc là đệ tử của Như Lai. Thì bây giờ nữa là ma vương á, nó suy nghĩ thế này, nó suy nghĩ vậy là sa môn này không thấy không biết, nó thấy ngài bình thường thôi, không thấy không biết, mà nữa là tại sao mà lại nói rằng nữa là chớ có xúc nhiễu Như Lai, chớ có xúc nhiễu đệ tử Như Lai, mà đừng có sống trong chỗ không thiện lợi này. Cho nên nữa là kể cả tôn sư của ông, tức là thầy của ông là Đức Phật á, có Đại Như Ý Túc, có Đại Quay Đức, có Đại Phước Hữu, có Đại Quay Thần, cũng không thể thấy nào mau lẹ, biết mau lẹ như vậy, huống nữa là đệ tử mà thấy biết được sao. Tức là cái ma vương Ba Tuần này suy nghĩ rằng kể cả Đức Phật mà còn khi mà y xuất hiện, hoặc y nghĩa là hiện hình vào những chỗ khác còn không có thấy kịp như vậy, mà tại sao mà ngày Mục Đường Liên thấy vậy. Nhưng mà y không biết rằng ngày Mục Đường Liên đã vào trong một cái định gọi là cái bằng như kỳ tịnh định, và thấy được rằng là ma vương đang ngồi trong bụng mình. Bây giờ nó là tôn giả Mục Đường Liên lại nói ma vương: ta lại biết ý của ngươi, ngươi nghĩ như vậy. Bây giờ ngài nói, không có nói là ngài thấy không, mà ngài nói rằng khi ma vương vừa khởi ý lên thì ngài nói rằng là ta biết ý của ngươi là cái bằng nữa là sa môn này không thấy không biết mà lại nói, cho nên nữa là bây giờ ngươi đừng ở trong nữa, hãy ra đi. Tức là gọi là kêu cái ma vương Ba Tuần hãy ra, chứ đừng có ở trong cái bụng của tôi nữa.